Trần Cung bưng ly rượu uống một hớp rồi cười bảo, trong nhà này em là chủ, sao lại phải hỏi ý kiến anh? Em muốn thế nào chỉ bảo anh một tiếng là xong, nhất là ngày đầu năm, ai mà dám trái lời vợ bao giờ? Xuyến và Hiên đưa mắt nhìn nhau, thầm công nhận Trần Cung quả thực là người tế nhị. Nhưng riêng Phượng thì không một chút xúc động, bởi Phượng đã chán ngấy cái trò giả dối của chồng trước mặt thiên hạ. Dù sao thì Phượng cũng hài lòng vì chiều nay sẽ sum họp bên nhà cha mẹ ruột. Phượng đứng dậy lấy phone gọi ngay cho bố mẹ, báo tin khoảng 6 giờ sẽ có mặt. Đêm hôm đó, Xuyến ở lại nhà Bảo đến quá nửa đêm mới nhờ Bảo đưa về nhà Phương. Vì trời đã khuya nên Bảo không chở Xuyến bằng Honda. Anh lấy chiếc xe van ngày ngày vẫn dùng để đưa bánh mì đi giao cho các tiệm bán lẻ, cũng như các quán cà phê. Mời Xuyến lên ngồi bên cạnh, vừa an toàn trong đêm, vừa dễ nói chuyện. Chiếc xe còn nguyên mùi bánh mì, mùi bột vương lại trên dãy kệ đóng phía sau. Trước khi nổ máy, Bảo moi trong túi ra cái phone cầm tay còn mới tinh, trao cho Xuyến và bảo, anh còn dư cái phone này, em lấy xài đi khỏi mua cái khác. Xuyến sửng sốt, mở ra coi, lật qua lật lại và hết sức cảm động vì không ngờ Bảo chu đáo và nhanh nhẹn đến thế. Rõ ràng cái phone này do Bảo vừa mua chứ đâu phải anh có sẵn. Đó là cái phone đa hệ hiệu Samsung đời mới mà thiên hạ đang rất ưa thích. Bảo nói, xài ngay được rồi đấy, hồi chiều anh đã kêu thử rồi, em gọi về Úc cũng được, số không đẹp lắm nhưng tương đối cũng dễ nhớ. Xuyến cất phone vào bóp, dự định sáng sớm mai sẽ gọi ngay cho chị Năm, để chị biết số mới của Xuyến mà liên lạc. Nàng nhoài người hôn lên má Bảo và cảm động nói,
cái gì anh cũng mua cho em thế này, tức là bắt em mang nợ anh nhiều quá đấy, biết bao giờ mới trả được.
Điều này thì Xuyến nói thật, bởi 5.000 chị Năm trả, Xuyến mang về đây đã cả tuần lễ, mà mới chỉ mất có gần 1.000 bạc tiền quần áo và tiêu vặt. Có lẽ chưa có chuyến về Việt Nam nào mà Xuyến xài ít như thế này. Bảo hóm hình lặp lại một câu nói anh đọc trong báo. Nợ tiền thì dễ trả, nợ tình mới khó. Nợ tình thì thường phải trả bằng cả cuộc đời đấy. Nàng cười rồi đổi đề tài, vui vẻ nói,
nhà anh đông con nít quá ha.
Bảo cho xe chạy và cười đáp, thì anh đã nói là anh có tới 4 đứa em, 9 đứa cháu, mai kia thêm đứa con của em nữa là chẵn 10. Nhà Bảo đông hay ít thì đối với Xuyến cũng không quan trọng, quan trọng lúc này chỉ là bà mẹ Bảo mà thôi. Xuyến nhớ lại suốt bữa tiệc họp mặt, cả nhà xem chừng ai cũng quý Xuyến vì Xuyến từ Úc về, nghĩa là từ một thế giới mà gia đình Bảo cho là văn minh hơn Việt Nam. Từ ông bố đến mấy người em Bảo thay phiên nhau thăm hỏi và thủ tiếp Xuyến rất ân cần. Bảo là con trai lớn trong gia đình, từ trước đến nay vẫn được tiếng là khôn ngoan sáng suốt, nên việc Bảo quen Xuyến không làm ông bố và các em bận tâm. Bảo đã chọn lựa thì chắc hẳn là không sai lầm. Huống chi cả nhà đều tội nghiệp Bảo cô đơn đã mấy năm nay, giờ đây có được người bạn tâm giao là điều cả nhà khuyến khích. Hơn thế nữa, Bảo lại là cột trụ kinh tế của toàn thể gia đình, các em đều chịu ơn, nên ai cũng sẵn sàng chiều theo ý Bảo, không đặt thành vấn đề đúng hay sai. Chỉ riêng mẹ Bảo thì vẫn còn thờ ơ, cố tình giữ một khoảng cách để Xuyến thấy rằng bà chưa thể dễ dàng chấp nhận Xuyến vào đại gia đình của bà. Xuyến phát tiền lì xì cho con nít, cả đám reo hò khoanh tay cảm ơn, nhưng khi trịnh trọng bưng quà tặng mẹ Bảo, thì bà chỉ khẽ gật đầu rồi đặt gói quà sang bên cạnh, không thèm nhìn, và còn thậm chí không thèm cảm ơn Xuyến nữa. Xuyến có cảm tưởng bà biết đây là phần quà do Bảo mua, chứ không phải tiền của Xuyến. Suốt mấy tiếng đồng hồ, câu nói duy nhất của bà dành cho Xuyến là một câu hỏi cố ý nhấn mạnh, để cả nhà biết rằng Xuyến đã có chồng có con. Bà hỏi,
nghe nói là bên Úc cô chỉ có 2 mẹ con, sao không cho con bé về ăn Tết luôn thế? Bỏ nó lại một mình thì bên đó nó ở với ai?
Xuyến đã chuẩn bị sẵn nên đáp ngay.
Thưa bác, Tết này là Tết của mình chứ không phải là Tết của Úc. Thành ra mọi trường học, mọi xưởng thì người ta vẫn làm việc bình thường. Cháu cũng muốn cho con bé nó về nhưng mà không có xin nghỉ lâu quá được. Sợ lúc mà quay lại học thì lại đuối sức ạ.
Mẹ Bảo không nói gì nữa. Bà đâu có cần câu trả lời của Xuyến. Bà chỉ cần công bố cho đàn con cháu biết Xuyến đã có con riêng là xong nhiệm vụ của bà rồi. Thái độ của mẹ làm Bảo ngượng ngùng đưa mắt nhìn Xuyến thông cảm. Ông bố vội gợi chuyện để Xuyến khỏi buồn. Ông hỏi, bác nghe nói tiền Úc dạo này lên lắm phải không cháu? Xuyến rất mừng vì có ông là đồng minh, nàng vội đáp.
Thưa bác, không phải tiền Úc lên mà tại vì đồng đô la Mỹ nó xuống trên toàn thế giới, cho nên tiền nước nào nó cũng lên hết.
Câu nói ấy, Xuyến nhớ lại, ở bên Úc, lúc nào nàng cũng cất riêng một số đô Mỹ để làm vốn. Nhưng cách đây mấy tháng, đi casino thua hết tiền Úc. Nàng phải moi tiền Mỹ ra đổi, mới giật mình vì không ngờ đô la Mỹ xuống thấp quá như vậy, gần ngang ngửa với tiền Úc. Ông bố bảo lại thêm, bên này thì người mình chỉ quý hai thứ là đô la Mỹ và tiền euro thôi. Nhưng bác thấy tiền Úc vừa đẹp lại vừa bền. Những nhúng nước là cũng chả sao đấy chứ. Nhà nước mình bây giờ phải nhờ Úc in tiền là vì thế đấy. Xuyến mở bóp lấy ra cái ví nhỏ, vừa lục lọi vừa nói.
Để con coi xem con có tờ tiền Úc nào ở đây không, con biếu bác làm kỷ niệm.
Rất may là Xuyến moi được tờ 100 đưa cho bố Bảo. Ông cầm lấy lật qua lật lại tờ giấy màu xanh lá cây và khen. Đẹp thật cháu nhỉ, cứng như là giấy ni lông, gấp không được. Rồi ông đưa cho các con truyền tay nhau. Ông cố tạo câu chuyện thân mật trong bữa tiệc đầu năm để đón Xuyến, chứ ông có quan tâm gì đến tiền Úc đâu. Nhưng vợ ông, mẹ Bảo vẫn lặng thinh, giả vờ chơi với các cháu, làm ông cũng hơi thất vọng. Cứ như Bảo phân trần với Xuyến thì sự lạnh nhạt của mẹ Bảo xuất phát từ một nguyên cớ duy nhất là Xuyến đã có con riêng. Mà điều này thì Xuyến cũng thấy rõ, hai xã hội, hai nền văn hóa khác nhau. Người Tây phương như Mỹ như Úc, Mỹ hay Úc thì cũng đều từ Âu Châu di dân sang lập nghiệp. Họ rất quý con nít dù không phải là con cháu mình. Cho nên có những chàng trai độc thân lập gia đình với phụ nữ đã có vài đứa con riêng, họ vẫn thương những đứa con ấy như con họ, đôi khi còn thương hơn bởi tội nghiệp. Ngược lại văn hóa Á Châu thì chỉ thương con cháu ruột thịt mà thôi, nuôi con người khác dễ bị chê là tò vò nuôi con nhện. Bởi vậy cảnh dì ghẻ con chồng thường chỉ thấy trong xã hội Á Châu, chứ ít khi xảy ra trong xã hội Tây Phương. Nói rộng ra thì nền văn minh Âu Châu, gọi chung là nền văn minh Thiên Chúa Giáo, vốn được đặt trên nền tảng Caritas, tức là Charity, nghĩa là lòng từ thiện mang tính nhân loại, chứ không chỉ mang tính gia đình. Bởi vậy mới có hàng loạt những nhà triệu phú, tỷ phú, Âu Châu, Mỹ Châu, khi chết đi cống hiến tài sản cho các tổ chức từ thiện hoặc các cơ quan nghiên cứu, khác với văn minh Á Châu thường chỉ truyền gia tài cho con cháu hoặc dòng họ. Nét văn hóa này cũng thể hiện rõ trong câu một người làm quan cả họ được nhờ. Mẹ Bảo chỉ thương con cháu mình mà không có thiện cảm với con riêng của Xuyến là điều tự nhiên, không có gì đáng nói. Đến trước cửa nhà Phượng, Bảo dừng xe lại và khom người ngó vô. Qua mảnh sân nhỏ, Bảo thấy đèn trong nhà Phượng còn rực sáng. Anh bước xuống bấm chuông. Phượng mở cửa bước ra ngay và hân hoan nói.
Tụi này cũng vừa mới về tới nhà xong, chưa được 5 phút. Tiệc vui không? Bảo vào chơi một chút rồi hẵng về.
Xuyến cũng vừa xuống xe đứng bên cạnh, nắm cánh tay Bảo. Giả như Xuyến vẫn còn ở khách sạn thì tất nhiên Bảo phải lên giường nằm với Xuyến một lúc. Nhưng gặp nhau ở nhà Phượng đâu có gì thoải mái, nên Bảo nói. Thôi khuya rồi, để ông bà ngủ. Xuyến ngước nhìn Bảo và hỏi.
Chương trình của anh ngày mai như thế nào?
Anh đã nói với em rồi mà, ngày mai anh sẽ đi với em nguyên cả một ngày. Câu nói ấy Bảo hơi buồn. Giả như Xuyến vẫn còn ở Oten thì ngày mai Bảo có thể đến với Xuyến thoải mái hơn trước ngày chia tay. Chính Bảo không hiểu tại sao gần đến ngày về, Xuyến lại quyết định dọn vô nhà Phượng. Phượng nhìn Xuyến gật đầu chen vào.
Thì đúng rồi, vì ngày mốt là ngày mày về Úc rồi còn đâu.
Xuyến đã toan cho Phượng biết là nàng sẽ đổi vé máy bay để ở lại thêm. Nhưng nhớ lời chị Năm, nàng lại thôi. Bảo giã từ lên xe, Xuyến theo Phượng vào nhà, ngoái cổ lại bảo người yêu.
Sáng mai ngủ dậy, phone cho em liền nhé. Good night anh.
Nàng vén tay áo nhìn đồng hồ thấy đã hơn 1 giờ sáng. Phượng khép cửa cài then trong rồi bảo.
Thôi, đi ngủ, rồi sáng mai tha hồ mà nói chuyện.
Xuyến gật đầu tiến lại phía chân thang. Lên phòng khép cửa lại, Xuyến lấy cái cell phone gọi ngay cho chị Năm, dù biết rằng giờ này đã quá khuya. Nàng chưa nhớ số phone của mình, nên phải viết sẵn xuống tờ giấy để đọc cho chị Năm. May quá đầu dây bên kia chị Năm vẫn còn thức. Xuyến hăm hở bảo:
"À, chị Năm ơi, em đổi phone rồi. Chị có viết đó không? Chị ghi số phone mới nè."
Chị Năm đáp ngay:
"Chờ chờ chút em."
Xuyến nghe thấy rõ những tiếng ồn ào chung quanh và đoán là chị Năm còn đang ở tiệm ăn hoặc đang họp hành với khá đông người. Trong lúc chờ chị tìm cây bút, Xuyến hỏi:
"Ủa, chị chưa ngủ hả? Bên ấy gần sáng rồi phải không?"
Chị Năm vui vẻ đáp:
"Trời ơi, chị đang trong casino mà em. Mỗi lần vô casino, trời ơi, nhớ em muốn chết luôn đây nè. Bữa nay, trời, nó là ngay không hơn, nhưng mà cũng không thua mấy."
Xuyến nén tiếng thở dài. Chị Năm cứ tưởng đề tài casino bao giờ cũng hấp dẫn đối với Xuyến, cho nên chị kể bằng giọng chứa chan niềm vui. Nhưng hôm nay chị lầm, Xuyến đã chán ngấy casino, bởi chính casino là thủ phạm đưa Xuyến vào con đường buôn lậu ngặt nghèo này. Cũng còn may là Xuyến chưa bị bắt, cho nên giờ này nhắc đến casino là nhắc đến vết thương nhức buốt trong tim còn đang âm ỉ trong lòng Xuyến. Đầu dây bên kia chị Năm giục:
"Rồi, đọc đi em, chị về tới là chị kêu em liền."
Xuyến đọc số phone rồi mệt mỏi nói:
"Thôi, em đi ngủ đi, chúc chị may mắn, ngày mốt gặp lại chị nhé."
Nàng tắt phone, đưa tay che miệng ngáp rồi vào buồng tắm chùi make up và thay quần áo. Lúc leo lên giường nằm thì đồng hồ đã chỉ hơn 2 giờ. Vợ chồng Phượng ở phòng ngủ lớn bên cạnh cũng đã ngưng hết mọi tiếng động. Không gian chìm lắng, tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng mới nghe được một tiếng xe chạy lướt nhanh qua đường trước mặt.